Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn ký sự nhân vật Những cột trụ chống giữ quê hương của Phan Nhật Nam, sách do nhà xuất bản Năng Mới Miền Nam ở Cali ấn hành.
Phan Nhật Nam đã được đọc rất nhiều từ trước 1975. Ông nổi tiếng như một nhà văn quân đội năng nổ, xông xáo. Những điều ông viết ra phần lớn liên quan đến cuộc chiến tranh khi ấy đang diễn tiến trên đất nước. Ông có lối viết ngắn, gọn và có sức thuyết phục rằng những điều ông viết đều là những điều ông thực sự trải qua. Cuốn bút ký chiến tranh Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam, theo nhà xuất bản Nắng Mới Miền Nam cho biết, đã tái bản tới lần thứ 30, một điều hiếm có trong sinh hoạt sách vở của chúng ta trong ít nhất cũng 30 năm gần đây. Những cột trụ chống giữ quê hương, tác phẩm mới nhất của Phan Nhật Nam, dày gần 300 trang, với nhiều hình ảnh, tài liệu quý giá được in kèm theo. Trong cuốn sách mới này, Phan Nhật Nam ghi lại cuộc đời, sự nghiệp, sự chiến đấu anh dũng của một số tướng lãnh, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, như các tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, tướng Bùi Thế Lân, tướng Lê Quang Lưỡng, đại tá Ngô Văn Định, trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, trung tá Nguyễn Lô, vân vân. Trong cuốn sách mới này, Phan Nhật Nam có chụp lại lá thư của đại tướng Hoa Kỳ Norman H. Schwarzkopf, tư lệnh chiến dịch Bão Sa Mạc, tức cuộc chiến vùng vịnh lần đầu tiên, gửi cựu trung tướng Ngô Quang Trưởng. Lá thư có nội dung như sau:
Tôi rất hãnh diện với mối tự hào mà tướng quân dành cho tôi, cũng bởi tướng quân là một trong những người thầy kiệt liệt nhất. Những chiến thuật mà tôi áp dụng hàng ngày nơi chiến trường Trung Đông này là những điều mà ông đã chỉ dẫn tận tình cho tôi từ 25 năm trước, ngày chúng ta chiến đấu sát cạnh nhau ở Việt Nam.
Tưởng cũng nên nhắc lại, tướng Schwarzkopf có ý nhắc đến khoảng thời gian khi ông còn là một sĩ quan cấp tá, làm cố vấn cho sư đoàn dù của Việt Nam Cộng Hòa mà tướng trưởng lúc đó cũng phục vụ trong sư đoàn này. Ngoài những tài liệu chi tiết về nhiều trận đánh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa với quân Cộng sản, nhất là trận đánh hào hùng do tướng Ngô Quang Trưởng chỉ huy lấy lại Huế và cổ thành Quảng Trị sau cái Tết Mậu Thân, cuốn sách còn có nhiều hình ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, kèm với một số bản đồ, trong đó có bản đồ đầy rẫy các trại tù ở miền Bắc Việt Nam. Và sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam rồi, thì một số nhà tù mới đã được quân Cộng sản Bắc Việt tiếp tục mở ra ở khắp miền Nam Việt Nam. Đọc cuốn sách, chúng ta không khỏi ngậm ngùi tự hỏi, vì sao chúng ta có biết bao người tài giỏi như vậy? Tại sao chúng ta thất trận? Vì sao chúng ta mất nước? Đọc đoạn Phan Nhật Nam viết lại về trận đánh lấy lại cổ thành Quảng Trị, người ta có cảm tưởng được coi một cuốn phim chiến tranh, nhưng tên từng người lính đều có thật, lại khiến lòng ta không khỏi bồi hồi, đau đớn cho định mệnh nghiệt ngã của dân tộc, của đất nước. Ở trang 90-91, Phan Nhật Nam viết:
Đại đội 3, tiểu đoàn 3, thủy quân lục chiến, vượt tuyến, tấn công lúc nửa đêm. 3 giờ sáng, đoàn quân đến mục tiêu ấn định, bờ tường cổ thành Quảng Trị, nơi cách hầm đóng quân 200 thước. 200 thước, khoảng cách được vượt qua bởi những người lính bò im lặng trong đêm trên gạch đá, mìn bẫy và trùng điệp lưới lửa, đạn pháo của cả hai bên. Đột nhiên, một loạt đạn pháo nổi rền ngay trên đầu hướng tiến của đại đội. Thạch, đại đội trưởng giật mình cầm ống nói: Thạch Thảo, danh hiệu truyền tin của thiếu úy Thạch, anh có làm sao không? Trình Thẩm Quyền vô sự.
Có tiếng máy lao sao bên đầu trung đội của thiếu úy Thạch, nghe qua máy truyền tin. Tiếp tiếng reo mừng rỡ của trung đội trưởng:
Trình Đại Bàng, thằng Xuân của tôi đã qua hào vào sát bờ thành, pháo đang nổ rền trên đầu nó. Thẩm Quyền bảo ông Phở Bắc, tức pháo binh, ngưng đi để tụi nó leo lên.
Báo cáo được nghe tiếp với những lời nói đứt quãng, dồn dập, lẫn trong âm động đạn súng tay, lựu đạn, đại liên và pháo, cối từ phía Bắc bắn xuống yểm trợ đám bộ đội Cộng sản.
Thằng Xuân đã lên đến bờ tường rồi. Chúng tôi đã sang bên kia bờ hào nước. Tụi nó bắn ghê quá. Lên, lên đi.
Không đợi nghe hết lời báo cáo, Đại úy Thạch đứng sững dậy hét to. Xung phong, xung phong. Tất cả đại đội vụt chạy nhanh qua chiếc hào thành đã cạn nước vì đất đá hai bên đổ xuống. Những người lính đồng thanh hòa theo lời hô của viên đại đội trưởng. Xung phong, xung phong. Những thân người ngã xuống vật vã trên gạch đá tan vỡ, máu tươi rói bắn ra tia, thấm đẫm bạt vào người bên cạnh. Không biết ai trúng đạn, ai còn sống. Khoảng cách quá gần và trời quá tối. Những người thoát đạn, xốc tới, xung phong, xung phong. Trận chiến lấy lại cổ thành hoàn tất. Và đây là hình ảnh của vị tướng chỉ huy.
Nơi trung tâm hành quân, Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 ở thành Mang Cá, Huế. Trung tướng Ngô Quang Trường cất chiếc nón sắt đã đội suốt từ bao ngày đêm. Người chỉ huy chiến trường ngồi im lặng rất lâu, mặt ông trầm xuống, không gợn nét, đổi sắc.